Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống hôm nay. Chúng ta đang học về một thiếu nữ Do Thái mồ côi được chọn làm hoàng hậu Ba Tư trong thời điểm và chương trình kỳ diệu của Chúa, đó là bà Esther. Chúng ta đã học qua hai phần 1 và 2, hôm nay sẽ bắt đầu vào phần thứ 3, bài thứ nhất. Nếu muốn nhận được những bài học này, xin quý vị liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Qua bài học kỳ trước, chúng ta nhìn thấy đức tin và lòng nhờ cậy Chúa của bà Esther trước khó khăn, thử thách. Mỗi khi gặp khó khăn hay thử thách, chúng ta thường hành động cách vội vàng, thiếu khôn ngoan, thay vì dành thì giờ chờ đợi dưới chân Chúa để nhận được sức mạnh và sự hướng dẫn từ nơi Ngài. Chính vì thế mà chúng ta lo lắng, rối trí, làm những điều không nên làm, nói những lời không nên nói, để rồi sau đó ân hận. Cũng có khi chính vì những lời chúng ta nói trong lúc buồn giận, những phản ứng thiếu khôn ngoan, thiếu kiên nhẫn mà đã khiến khó khăn gia tăng và khó giải quyết hơn. Xin Chúa giúp chúng ta noi gương bà Esther, khi gặp thử thách biết chạy đến với Chúa, dâng trình cho Ngài và yên lặng chờ đợi Chúa cứu giúp. Khi chúng ta dành thì giờ lắng nghe Chúa phán dạy và tìm cầu ý Chúa, chúng ta không những biết được ý Chúa, nhưng cũng được thêm khôn ngoan và nghị lực để đương đầu với khó khăn. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy, hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi. Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động. Trích Thi Thiên 55 câu 22. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ nhất trong bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, theo Esther chương 5 câu 9 đến câu 13, Haman đã phản ứng như thế nào khi được Hoàng hậu Esther mời dự tiệc? Haman là vị quan trưởng trong triều đình Ahasuerus. Ông ta thù ghét Mardochê nên lập mưu tiêu diệt tất cả người Do Thái. Haman rất hãnh diện và sung sướng khi được mời dự tiệc với vua và hoàng hậu. Kinh Thánh ghi, trong ngày đó, Haman đi ra vui vẻ và lòng hớn hở. Nhưng khi Haman thấy Mardochê ở nơi cửa vua không đứng dậy, cũng không chuyển động vì mình, bèn đầy dẫy lòng giận dữ Mardochê. Dẫu vậy, Haman nín giận, trở về nhà mình, sai người gọi đến các bạn hữu và Seret là vợ mình. Haman thuật cho chúng sự giàu có sang trọng mình, số đông con cái mình và mọi sự vua làm cho mình được sang cả. Thế nào vua cất mình cao hơn các quan trưởng và thần bộc của vua? Haman cũng nói, trừ ra một mình ta, hoàng hậu Esther chẳng mời ai cùng vua đến dự tiệc yến của bà đã dọn. Và ngày mai, ta lại được mời dự nơi nhà người với vua. Song mọi điều đó chẳng ích gì cho ta cả, hễ lâu chừng nào ta thấy Mạc-đô-chê, người Giu-đa, ngồi tại cửa vua. Với lòng kiêu ngạo và tự mãn, Ha-man kể cho bạn bè và gia đình nghe về những thành công của ông, những tài sản và con cháu ông có, đặc biệt là nói về ân huệ nhà vua đang dành cho ông. Ha-man hãnh diện rằng chỉ một mình ông được mời dự tiệc với vua và hoàng hậu, và ngày mai ông lại sẽ được dự tiệc riêng với vua và hoàng hậu nữa. Thưa quý vị, những người không kính sợ Chúa, không nhận biết quyền tế trị của Đức Chúa Trời trong đời sống, thường tự cao, tự phụ. Khi thành công, họ huynh hoang, khoe khoang và không xem ai ra gì. Không những thế, họ còn cố tâm hại người lành, nhất là những người vâng lời Chúa, sống ngay thẳng, không luồn cúi và không vâng theo mạng lệnh sai quấy của họ. Có lẽ quý vị đã nhiều lần nhìn thấy điều này. Những người không kính thờ Thiên Chúa, không công nhận quyền tế trị của Ngài trên muôn loài vạn vật, thường kiêu ngạo cách dại dột như Ha-man. Điều đáng thương là họ không biết rằng hình phạt của Chúa đang chờ đón họ, là điều họ phải nhận lãnh do hậu quả của lòng kiêu ngạo, chống nghịch Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ hai như sau. Xin đọc Ê-sơ-tê chương 5 câu 14 và cho biết vì lòng thù ghét, Ha-man định làm gì Mạc-đô-chê. Câu Kinh Thánh đó ghi như vậy. Xê-rết, vợ người và các bạn hữu người đều nói rằng hãy biểu dựng một cây mộc hình cao 50 thước, rồi sớm mai hãy cầu vua khiến cho người ta treo Mạc-đô-chê tại đó. Đoạn, ông hãy khoái lạc đi dự tiệc yến cùng vua. Điều đó lấy làm đẹp lòng Ha-man, người bèn truyền dựng cây mộc hình. Dù Ha-man hãnh diện, khoe khoang về những thành công của mình, nhưng niềm vui của ông không trọn vì thái độ của Mạc-đô-chê. Ha-man tức giận vì Mạc-đô-chê không cúi lạy ông mỗi khi gặp ông. Với lòng thù ghét đó, Ha-man muốn diệt trừ Mạc-đô-chê luôn. Vì vậy, khi bạn bè và vợ đề nghị cho người dựng một cây mộc hình để xử tử Mạc-đô-chê, Ha-man làm theo ngay. Ông nghĩ rằng vua ưu đãi ông đề nghị điều gì vua cũng sẽ làm theo, nên ông có thể giết Mạc-đô-chê một cách dễ dàng. Bây giờ đến câu hỏi thứ ba. Xin đọc Ê-sơ-tê chương 6 và cho biết Ha-man mưu hại Mạc-đô-chê, nhưng Chúa đã bảo vệ Mạc-đô-chê như thế nào? Chúng tôi không đọc Ê-sơ-tê chương 6 tại đây vì khá dài, nhưng theo những chi tiết chương này ghi lại, chúng ta thấy Chúa đã giải cứu Mạc-đô-chê một cách thật lạ lùng. Trong đêm trước ngày đi dự tiệc tại cung thất hoàng hậu Ê-sơ-tê lần thứ hai, Chúa khiến vua A-xuê-rô không ngủ được, nên ông truyền đem sách sử ra đọc. Chính nhờ đọc sách sử mà vua A-xuê-rô biết rằng Mạc-đô-chê có công rất lớn. Ông đã có lần cứu vua khỏi bị gian thần sát hại. Và vua hỏi, vì công sự ấy, Mạc-đô-chê có được sự vinh hiển và tước vị gì chăng? Các cận thần của vua đáp, người chẳng được chi hết. Ngay lúc đó, Ha-man đến trong nội điện. Vua gọi Ha-man vào và hỏi, phải làm gì cho người vua muốn tôn trọng? Ha-man nghĩ người đó là chính ông, nên liền đề nghị nhiều điều rất là đặc biệt. Sau khi Ha-man đề nghị, vua bảo, Ha-man, hãy làm đi, làm tất cả những điều đó cho Mạc-đô-chê. Chúng ta không thể tưởng tượng được nỗi thất vọng cũng như sự tức tối của Ha-man. Người mà ông thù ghét và muốn tiêu diệt, bây giờ lại là người ông phải tuyên dương và tôn cao trước mặt dân chúng. Điều lạ lùng Chúa làm là trong khi Ha-man tìm cách giết Mạc-đô-chê, thì chính ông ta phải vâng lệnh vua, làm những điều mà chính ông ta đã đề nghị để tôn cao Mạc-đô-chê. Nhiều khi chúng ta buồn nản vì thấy sao đời sống đầy dẫy bất công, người ngay thẳng bị hoạn nạn, còn những người giàu có, quyền thế, ức hiếp người khác. Trong khi người ngay thẳng bị hoạn nạn thì người gian ác hầu như được thành công, thịnh vượng luôn luôn. Và lắm khi chúng ta thầm hỏi, không biết Đức Chúa Trời ở đâu? Ngài có nhìn thấy những bất công đó hay không? Sao Ngài không lên tiếng, không can thiệp? Nhưng theo lời dạy của Thánh Kinh, Chúa của chúng ta biết và thấy tất cả mọi điều xảy ra trên trần gian này. Không những biết rõ mọi sự, Chúa cũng là đấng công bình. Ngài sẽ báo trả xứng đáng cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Đây là điều an ủi chúng ta, những người đặt lòng tin nơi Chúa. Vì biết rằng đến cuối cùng, công chính sẽ được bày tỏ và người ngay lành sẽ được ban thưởng. Và sau đây là câu hỏi thứ tư, câu hỏi cuối cùng trong bài học hôm nay. Theo ECT chương 7 câu 2 đến câu 4. Trong bữa tiệc thứ hai, Hoàng hậu ECT nói gì? Và lời nói của bà có giá trị như thế nào? Trong bữa tiệc lần thứ hai tại cung thất Hoàng hậu ECT, vua Asuero nhớ là vợ ông hứa rằng khi ông đến dự tiệc lần thứ hai, bà sẽ trả lời câu hỏi của ông. Vì thế đang giữa bữa tiệc, nhà vua hỏi, Hoàng hậu ECT, ngươi muốn xin điều gì, tất sẽ ban cho ngươi. Dù cho đến phân nửa nước, tất cũng ban cho. Hoàng hậu ECT thưa rằng, ôi vua, nếu tôi được ơn trước mặt vua, và nếu vua vừa ý, xin vua hãy nhậm lời cầu khẩn tôi mà ban mạng sống cho tôi, và theo sự nài xin tôi mà ban cho dân tộc tôi. Vì tôi và dân tộc tôi đã bị bán để hủy diệt, giết chết và làm cho hư mất đi. Vả, nếu chúng tôi bị bán để làm nô lệ, tất tôi đã nín lặng, mặc dù kẻ thù nghịch chẳng bồi thường sự thiệt hại cho vua lại được. Trích ECT chương 7 câu 2 đến câu 4. Lần trước khi nhà vua hỏi hoàng hậu, ECT không trả lời, vì bà biết thời điểm chưa thuận lợi. ECT có đôi tai bén nhạy và tấm lòng khôn ngoan. Khi cảm thấy điều gì chưa ổn, chưa đúng lúc, bà kiên nhẫn chờ đợi chứ không vội vàng. Bà biết lúc nào nên hành động, lúc nào phải yên lặng chờ đợi. Chúng ta có lẽ nhiều khi không được bén nhạy và khôn ngoan như vậy. Lắm lúc chúng ta bối rối, không biết lúc nào nên nói, lúc nào phải im lặng chờ đợi giờ phút thuận tiện. Nhưng lắm khi vì thiếu bình tĩnh, thiếu khôn ngoan, chúng ta lên tiếng không đúng lúc và vì thế làm hỏng chuyện. Tác giả sách Châm ngôn dạy, lời nói phải thì khác nào trái bình bát bằng vàng có cẩn bạc. Câu này có nghĩa là một lời nói đúng chỗ, đúng lúc có giá trị rất lớn. Khi tâm hồn chúng ta thấm nhuần lời Chúa, lòng chúng ta gần với Chúa, chúng ta sẽ có nghị lực để cầm giữ môi miệng và khôn ngoan để nói điều cần phải nói. Vì bà ECT có sự hướng dẫn của Chúa, bà đã lên tiếng đúng lúc, đúng chỗ và lời nói của bà đem lại kết quả tốt, hữu ích cho bà và mọi người liên hệ. Thưa quý thính giả, bài học về bà ECT hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những biến chuyển kế tiếp. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.